đúng đã nhớ rồi, giờ đừng cái danh từ, đừng có nói là cúng dường, thấy không? Bây giờ mà đem cho chư tăng rồi, tôi bố thí cho mấy ông chư tăng này kia, thành chắc là chư tăng luôn luôn họ nhớ họ là ăn xin, thấy không? Giống như người ăn xin không bao giờ dám kiêu ngạo nha. Mấy người mà người ăn xin rõ ràng á, thì nó nãy tôi gặp ăn xin tôi mới cho, không bao giờ kiêu ngạo, mà gặp ăn xin mình đem tân thánh đưa lên cúng dường là mấy ông xin nó sẽ lên đầu nó ngồi á, thấy không? Thì bây giờ chư tăng nó bây giờ như cáo đội lớp hồi nó tu thì tu thì chưa tới đâu, cáo mà đội lớp hổ á, thấy không? Tu mà chưa tới đâu, thấy không? Nhờ cái y của Đức Phật, nhờ cái công đức Đức Phật mà ta kính Đức Phật, mà ta kính mình đâm ra kiêu ngạo, kiêu căng, phách lối, thấy không? Là cái tư cách nó không có trúng, thấy không? Mình tự xét lại giới luật mình có giữ được chưa, có giáo học pháp học mình có học pháp học như thế nào, tu hành mình có tu được cái gì, thấy không? Phải giữ tới rồi nghe, thành ra hồi đó là mình nhớ mỗi lần ăn quá đường có tam đề ngũ quán này kia đó, thấy không? Quán cái công đức mình đã tu thế nào, có án thọ hưởng của cúng dường hay không, phải quán như vậy để mà cho làm chi, để cho biết, để mà trừ cái tăng trưởng từ cái lòng kiêu ngạo, thấy không? Tại vì thường thường lúc mà mình ăn quá đường là mình ăn của cúng dường không à, ăn của cúng dường chính thí không mà mình không có quán tưởng lại, mình cứ nghĩ mình hiu hiu từ đất, cứ tưởng là đây tôi đây là cũng như là cái gì là cần thiết lắm trong xã hội này này kia, không có tôi là không được này kia, là cái chuyện đó tầm bậy. Quý vị cũng giống như là một người ăn mày thôi, ăn mày thế gian nó thiếu giống gì nha. Thành ra khi quan sát cái gì đó rồi đó, nếu mà khởi tâm kiêu ngạo đó phải cắt diệt trừ, diệt trừ đi. Thành ra cái vấn đề mà tam đề ngũ quán ở bên kia đó, quý vị cũng phải nghiên cứu lại để mà tập, thấy không? Tăng trưởng kiêu ngạo hãy cắt được diệt trừ cái sự tăng trưởng kiêu ngạo trong cái tâm đi. Hàng bạch y thế tục còn không nên làm. Những người bạch y thế tục á, mà chẳng hạn như họ làm quan, làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm vua, làm tướng, có nhiều người rất là bình dị, thấy không? Họ không còn không khởi động, họ không có cái tâm mà cái kiêu ngạo nữa, huống chi người xuất gia học đạo gì giải thoát. Xuất gia học đạo giải thoát mà thấy cái tâm kiêu ngạo khởi lên là tức hình thức của bản ngã. Mình tu là mình vô dục, tức là không thấy cái bản ngã nữa, không có cái dục của ngã nữa. Cho nên biết là người xuất gia học đạo vì giải thoát mà tự hạ thân mình mà đi xin ăn, đây là lối của Phật. Hoặc nói là người xuất gia học đạo đó phải tự hạ thân mình mà đi xin ăn, tức là làm vua đi nữa thì cũng phải đi xin thôi, vua mà xuất gia đi cũng phải đi xin thôi, tức là tự hạ xuống đi xin ăn, tức là đi tới từ nhà đưa mình bác ra cầu cho tính thí bố thí. Ở đây có nhiều, bây giờ mấy ông thầy nhiều khi vui lắm nha, tính từ Phật tử bố thí không chấp nhận nữa, đừng có nói nhiều lắm á, thấy không? Mà cái đó là thủ đoạn à, chứ nhiều khi không nhận thiệt, thấy không? Có nhiều ông thầy không nhận này thủ đoạn, thấy không? Để nhận cái lớn hơn, thấy không? Thì đại khái thành ra sau này, hoặc là nhiều khi mình nói là không nhận thì nó dư quá thì cũng được đi, nói Phật tử nó cái này dư quá thì mình không nhận thì cũng được nha. Thành ra cái hại của tăng chúng sau này á, là mình cứ dựa vào cái quy hổ của Đức Phật nhiều quá, không có tự xét lại cái sự tu hành của mình, thấy không? Thành ra sau này đa số đi tu á, Phật nói là đa số sau này là trời ơi, sau này chết là tưởng sanh ra không biết nhiêu đời kiếp làm trâu bò trả nợ cho kính thí á, tại vì ăn không giờ tu á, ăn không giờ tu mà còn lợi dụng nữa, còn nhiều cái ám chỉ phải mua cái này mua cho cái kia đủ thứ hết trơn rồi mà tăng trưởng cái bản ngã lên, thấy không? Thành ra tu mà biết cách á lợi vô cùng, mà tu không biết cách á thôi thôi, mà sau này mà nghe là mang công đội sừng á, đúng không? Trên từ chung là mang công đội sừng mà cả trả nợ cho đàn na tính thí, thấy không? Cái bản ngã của mình, người ta cung kính của mình, người ta được phước mà mình á là được bao nhiêu cái tai hại nha. Thế thành ra hồi xưa Đức Phật dạy cho mình khắc thực tự nuôi á, nha, thì Đức Phật muốn dạy cho mình một cái hạnh là thứ nhất là ăn uống cho nó một cách là dễ tránh được cái kia, và đồng thời để tránh được một cái là tích chứa, nha, tích chứa nó giờ thành ra cái hồi xưa Phật không cho giữ tiền bạc cũng là vậy đó, có giữ tiền bạc rồi thì mua, đâu cần phải đi xin ăn, thấy không? Thành ra hồi xưa Phật không cho cách giữ tiền bạc cũng được, sau này là bắt đầu là Phật giáo bắt đầu truyền sang phương Bắc á, vì vấn đề là khí hậu lạnh lẽo sinh cũng khó khăn, thành bắt đầu cái lực lượng cải tổ rồi bắt đầu cho giữ tiền bạc để mua này kia, nhưng mà giờ mình có sửa đổi đi nữa, nhưng phải hiểu cái tinh thần, thấy không? Hiểu cái tinh thần đó mà đừng có lấy cái này mà làm cái cơ sở mà để mà mua đồ ăn cho nó khoái khẩu này kia đồ hay kia, để tăng trưởng những cái tham dục, mấy cái đó lên này không có nên, thấy không? Và luôn luôn trong cái tâm của mình nghĩ là người ăn xin, chứ không phải tay mình dầu người ta cũng nghĩ là cúng dường mình đấy nữa, nhưng mà phải luôn luôn mình nghĩ đây là mình là người ăn xin, để cho cái tâm mình nó khiêm hạ xuống. Nếu không có những người này mình chết, chứ đừng có nghĩ ra là bây giờ tôi không cần chứng thủy tôi vẫn sống. Những người nào mà phát được cái tâm đó thì không có nghĩa là một vị tỳ kheo, có thể họ là một vị bồ tát mà không có nghĩa đúng cái tinh thần của tỳ kheo. Và tỳ kheo Phật đã dạy rồi là luôn luôn cái tâm mình là người ăn xin, nương tựa vào tín chủ. Mà nếu mà mình bỏ cái tâm nó đi đó, tức là mình cắt đứt cái sự liên lạc, cái phước báo của tất cả những người ngoài, thì không đáng đúng cái nghĩa là tăng của bên đạo Phật. Tăng là cái chỗ phước điền cho người ta, thấy không? Thành ra bây giờ tôi tự túc tôi làm hết để tôi có cái này có cái kia khỏi cái kia. Nhưng mà là bên Mỹ nè, bên Mỹ này chứ như mình vừa về tới tuổi già bây giờ tu sướng đó, nhà nước nuôi lâu cần Phật tử nữa, thành ra không có lệ thuộc Phật tử nữa, không cần cúng dường nữa, thì lấy làm hãnh diện. Nhưng mà cái chuyện đó theo đúng tinh thần tỳ kheo là mình tập, mình làm sao phải luôn luôn là cái chỗ phúc điền, là phúc điền người ta. Thành ra cái quan niệm mà đúng nhất chàng bên đại thừa nó dạy là quý vị là phải nên bố thí ha, chứ nó không có dạy là quý vị là nhận bố thí là mật mà, thấy không? Nhưng mà khi mà hiểu được cái nghĩa bố thí rồi đó thì có nghĩa là hiểu được cái nghĩa nhận, là cái bởi vì mình nhận để người ta được phước đức, đó là mình bố thí người ta phước đức, hiểu như vậy. Thành ra hồi xưa tôi có đọc một bài báo thì nào đó nó có nói thế này: cái người mà không biết nhận thì người đó không biết bố thí, tại cái người đó luôn luôn là có cái bản ngã sợ không phải trả lại, thấy không? Nó tại vì mình nhận có một thôi mà phải trả lại nhiều, thì cái người nhận là thường thường là tại vì mới nghĩa nhận thì đương nhiên có bình thường trả lại. Thành ra cái nhiều người mà chuyên bố thí mà không dám nhận thì cái người đó chưa hiểu cái nghĩa bố thí, chưa thấm nhập được cái nghĩa bố thí, thấy không? Thì đương nhiên cái nghĩa thứ hai nó cũng giống như vậy, có nghĩa là nếu mình chuyên nhận mà không bố thí thì cái người đó cũng chưa hiểu cái nghĩa bố thí. Thành ra cái người mà chấp nhận, biết mình nhận có một thôi, nhưng mình trả biết bao nhiêu, tại vì đương đời Đức Phật á, có gì nhận có một hạt gạo thôi, nhận đâu có gì mà thận một bát nước thôi, có gì đọc bài kinh, đem tất cả công đức của mình tu tập từ hồi mình xuất gia đến giờ là hồi hướng cho cái người cho mình cái đó, đó mới ra chỗ phước điền là vậy đó. Đó là cái người biết nhận, biết nhận nhá, chứ không phải là hồi xưa đó mấy người mới tu đưa đời tạng nó không dám nhận, sợ mất phước, nhưng có sợ đó, sợ mất phước. Nhưng mà cái đó là cái bản ngã rồi, tu đâu cần cái bản ngã nữa, tu là diệt ngã, thấy không? Thành ra cái chuyện nó không quan trọng nữa, thấy không? Mà khi mình nhận để cho người ta có phước thì mình đang gieo một cái công đức, đang gieo một cái phước điền, mình sẽ sanh phước điền thêm, đó là mình đang cho đó, hiểu không? Mình cho người ta phước đức tức là mình có phước đức, thấy không? Nó thành ra quý vị phải hiểu, hễ người nào mà không nghĩa là biết cho thì người đó phải biết nhận, thì mới gọi là biết cho đúng nghĩa, biết bố thí đúng nghĩa, biết cúng dường đúng nghĩa. Còn người nào chỉ biết nhận mà không biết cho thì đương nhiên cũng không hiểu bố thí đúng nghĩa, mà hoặc là chỉ biết bố thí mà không bao giờ dám nhận thì người đó cũng không có nghĩa hiểu bố thí đúng nghĩa. Phải hiểu rõ cái tinh thần đó, hiểu không? Đa số bây giờ thì hai cái đó họ tách rồi ra, bố thí là bố thí, nhận là nhận, hai cái đó không cái. Nhưng mà bên đâu khi mà đi vào tinh thần chung quê thừa đó, nghĩa là cái anh mà thực sự mà biết bố thí tức là anh biết nhận như vậy tâm nó không tham đắm, thấy không? Nhận như cái tâm tham đắm mà ép buộc mà chị người ta thì anh đó là nhận gì cái bản ngã là nó khác đó. Thì có gì phải hiểu như vậy. Rồi bây giờ học tới cái đối trị thứ ba trong những cái phiền não, đối trị cái phiền não trước. Phiền não trả có ba cái đầu của gì học á là đối trị phiền não chướng về sân khỏe, thứ hai là đối trị cái phiền não chướng về cống cao ngã mạng, và thứ ba này là đối trị các phiền não chướng về xiểm khúc, tức là cái tâm không có thẳng, cái tâm không hoạt động vào đạo một cách lộn, nghĩa là không có đúng, nghĩa là cái tâm mình nó gọi là công nghệ thì nó gọi là xiểm trá đó. không ngay thẳng, không ngay thẳng nó không trực tâm. Thì cái quan trọng của mình là trực tâm vào đạo. Mà đa số con người không trực tâm là lý do tại sao không trực tâm, là tại vì sợ người ta chê mình, hay là sợ mình bị mất cái gì đó, thất lợi cái gì đó, hay là sợ là mất tiếng, sợ là mất danh, sợ là mất tài, hoặc là người ta chê, người ta hủy bán mình. Thành ra nhiều khi phải ví dụ mình làm lỗi, mình cứ nói công nói quẹo không phải này kia tùm lum tùm la vậy đó. Thành ra ở đây hình thức là anh xỉm khúc này đó, là luôn luôn là ảnh bảo vệ cho thằng bản ngã mà ảnh công, bảo vệ cho bản ngã, trong đó có bảo vệ cho danh, cho tài, cho lợi, rồi đổi thừa người này. Thế mà được á thì ảnh nhận, không là bắt đầu ảnh là anh lèo lái qua chỗ khác. Thành ra cái chuyện này là cái tâm này, là cái tâm nó là nghĩa là vào đạo có cái tâm này không cách nào vào được. Cái tâm này rất là quan trọng. Anh cái gì muốn đào tạo thì phải có cái tâm đầu tiên là trực tâm mới vào được. Bởi đạo nó chấp nhận cái trực chứ nó tại vì mới đâm cái nét trực mình mới sửa được. Còn luôn luôn mình tự động mình bẻ lái, mình cong quẹo, mình che đậy thì bảo đảm là cái thằng bạn ngã nó tìm cách để hộ nó, bảo vệ cho nó được viện lựng cho nó, thành ra đạo vô nó né những cái đạo mà đụng chạm mà đến bản ngã của nó thì nó đẩy ra. Thành ra đối trị cái xiểm khúc và phiền não. Phật dạy: này các tỳ kheo, tâm xiểm khúc, xiểm nịnh á, xiểm là nó thuộc về xiểm nịnh, khúc là tức là quanh co đó, thì tâm này trái nghịch với đạo. Câu rất là đơn giản thôi, hiểu gì có tâm này tức là không có tâm đạo rồi đó. Phật nói rõ ràng đạo là cái gì? Trực tâm, thâm tâm và thành thật tâm, là ba cái tâm chánh của đạo Phật, nghe không? Còn ba cái tâm này là xiểm khúc, rồi tâm với cái tâm mà nông cạn, và cái tâm nó gọi là không thành thật đó, là ba cái tâm nghịch với đạo. Tâm xiểm khúc thì trái nghịch với đạo, cho nên tâm phải chất trực, tức là ngay thẳng một cách đứng đắn. Phải biết xiểm khúc chỉ để dối trá. Cái trong công queo này mục đích đó, tại vì có, thường thường là có tâm này là để dối, nó dốc. Nó dốc vì sợ đụng chạm với bản ngã, làm mất tài tiếng của mình, mất cái danh lợi của mình. Người nhập đạo tất không thể làm vậy. Thành ra cái quan trọng nhiều khi mình sám hối, việc sám hối là mục đích là làm sao để bày tỏ hết những cái tội lỗi của mình. Thường thường cái bản ngã mình nhiều khi mình nói cái này nó quê quá, tôi có phạm cái lỗi này mà nói ra hoài quê mắc cỡ. Thành ra đúng ra chẳng hạn như người ta nói là có lỗi nên sám hối, mình không phải, mình che lại, mình che lỗi thì cái gì là cái xiểm khúc này nó bắt đầu ảnh hưởng. Nhưng mà chính là nhiều khi mình làm không đúng tác pháp sám hối, cái tội nghiệp mình nó còn về. Hay là nhiều khi mình tu với mình bị trở ngại, mình đổi thừa. Mình đổi thừa ở lý do bữa nay thời tiết gì tu không được. Hay là nhiều khi tại vì nhà bếp nấu ăn gì làm cho cơ thể tôi bị phiền muộn, tôi không được. Thấy không? Đại khái mình tu không được á, mình phải xét rõ ràng cái tu không được này là lý do tại sao. Tại vì phiền não trong tâm tôi nó còn, tại vì cái tâm tôi nó còn dướng líu những chuyện thế gian, hay là cái tâm tôi cái pháp nó không rành, tôi cần phải cầu học thêm đó. Thì cái đó nó gọi là trực tâm. Còn mình tìm những cách mình tự bào chữa lấy, rồi mình đổi thừa này kia, thì cái tâm nó công thì nó nghịch với đạo. Thế công đó là nó nghịch với đạo. Mình nói thẳng ra cho như mình xong rồi mình nói như vậy rồi, lý do cái thời gì tôi tu cái pháp này bị trở ngại là lý do là tại vì cái pháp tôi không rành, tôi có cần phải tràn kiệm thi tức thêm. Thì lúc đó mình hỏi ra thì đương nhiên nó mới thuận với đạo, lúc đó người ta mình mới chịu khó đi cầu học, người ta mới chỉ thêm. Hay còn mình đem những lý do khác nói về tôi đã lớn rồi, tôi nổi tiếng cũng như là pháp sư rồi, mình đi học nữa thì mắc cỡ, thấy không? Bây giờ mình đem thầy giảng ra ngoài mà còn đi học cái gì nữa, rồi làm sao học, thôi tệ nữa. Thành ra những cái tâm đó vì cái bản ngã nó che lại khiến mình đổi thừa, nó là tôi tu bao nhiêu năm không chứng, là lý do là tôi phải lo chúng sanh, tôi phải lo chúng sanh khổ, tôi phải làm cái này cái kia, tôi không thì tôi tu thôi, tôi tu là chứng à, ví dụ như vậy. Thì cái thực sự ra cái đó nó cản con đường đạo mà lại nó nghịch. Thành ra mày nói là tất cả những cái tâm đó, em trực tâm á, trực tâm hay không trực tâm là do chính mình thôi, mình mới biết được, thấy không? Vì cái bản ngã của mình luôn luôn hay mình làm cái gì mình coi gì cái bản ngã mà nó tự bảo vệ lấy mà không có đứng đắn, không có phải đúng theo cái ý nghĩa của nó, thì nó gọi là tâm công queo. Thì mục đích chỉ để dối trá. Phật dạy: người nhập đạo tất không thể làm vậy. Người nhập đạo tất không thể làm vậy, tức là phải làm sao? Phải luôn luôn giữ tâm chất trực, và những tâm cong queo dối trá này bỏ hết, không có để như vậy được. À, thế nên các ông phải thường đoạn tâm, tức là tu bên đạo Phật không có gì mắc cỡ nha, thấy không? À, mình tu đạo Phật á, mình nói chuyện tu lâu quá xong đắc đạo này kia rồi kỳ quá, thôi đi học khắp ngoài đạo cho nó lẹ này kia rồi, thấy không? Rồi bắt đầu học bùa chú rồi này kia, rồi bắt đầu là cho người ta cho linh để người ta tưởng mình là đắc quả này kia đó, thì cái chuyện đó là cái tâm mình đó là dối trá cái đắc đạo của đạo Phật qua cái đường lối của bên tà ma ngoại đạo, mà nhiều người họ áp dụng chứ không phải là không. Dù huynh đệ tôi, sư huynh tôi gặp rất là nhiều chứ không phải là không, đó những người họ hành pháp như vậy thì mình chỉ tội nghiệp cho họ thôi chứ mình biết sao giờ, phải không? À, người nhập đạo tất công thể làm vậy, tức là tu được thì nói mình tu được, tu không được thì cố gắng ráng giữ theo cái đường lối Đức Phật, cố gắng nhờ tam bảo hộ trì, cố gắng sám hối, tha thiết cầu mong đạo pháp, rồi từ từ cái nghiệp chướng mình tiêu trừ, cố gắng gieo trong đức để tăng trưởng cái phúc báo mình lên để mình tu. Phải biết là nhân quả, mình làm bằng cách thực tâm thôi, còn mình tu mà chậm ai có nói gì nói không có đổi thừa, nói là tôi nghiệp quả nhiều tôi chịu vậy thôi, mình ráng làm biết cách đạo Phật mình làm nhân quả cho trúng, chứ không có che đậy đi rồi nói là lý do này lý do kia, đừng tôi bị trở ngại đổi thừa này đổi thừa kia, chuyện nó không nên. Phải nói rằng con đường tu của mình á lúc nào cũng tu nên không có đổi thừa, nghe như bây giờ mình nói đáng lẽ là tôi một năm nay tôi tu mà nếu cho tôi thiền định không chắc đắc quả rồi, thấy không? Nhưng mà tại kẹt gì chùa chiền phải cái này kia, chú phải làm việc này làm việc kia thì không có tu được, thấy không? Thì cái vấn đề đó cũng có thể nhiều khi cũng có thể là đúng, thấy không? Đó, nhưng mà những cái người mà phải nói vậy tức là họ không biết rằng cái nào cũng là tu, thấy không? Họ làm cái đó thì họ đang tu một cái khác, họ tu một cái đó là họ tu cái công đức, họ tu phước báo và công đức nó lên á thì cái chướng nó tiêu trừ, thấy không? Đó, mà thành cái người mà khi mà họ nói vậy thì cũng là trực tâm đó, tại những người họ tha khác thì tu, mà tự nhiên không có thời giờ tu thì họ nghĩ rằng cái này là bị trở ngại. Nhưng mà người đó nói ra là tại vì họ không nắm được giáo lý, thấy không? Còn nếu mà xỉm khúc đổi thừa là cái chuyện đó là tội nữa, thấy không? Chẳng hạn như là mình nói vậy để cho tu cho chắc đã tu nữa, mà cũng nói là lý do là cái gì nói tôi tu này không cải sửa được nhiều, là lý do là tôi phải làm việc này tôi phải làm việc kia, thấy không? Nên bây giờ tôi bây giờ muốn tu phải không, để cho tu chưa chắc tu được nữa, thí dụ như vậy đi, thì người đó thành là xỉm khúc. Còn họ nói thật thì họ không hiểu về đạo, phải hiểu. Thực sự là hiểu đạo là lúc nào cũng tu, cũng như nãy dạy cách gì đó, thấy không? Lúc nào cũng kiểm soát cái tâm của mình, lúc nào cũng đem đạo pháp vào đời sống. Thì tu là tu 24/24, tu như vậy mới vượt qua được tất cả những cái tập khí phiền não của phàm. Thành ra may nói là cái người nào người nhập đạo tất không thể làm vậy, tức là để tâm xỉm khúc. Thế nên các ông phải thường đoạn tâm. Đoạn tâm này tức là đoạn cái tâm xỉm khúc, lấy chất trực làm gốc. Đó, đây là gốc của đạo, là ngay chỗ này nè, lấy trực tâm vào đạo, lấy thâm tâm vào đạo, cái là tâm tâm cái là kính cẩn thâm sâu và thành thật tâm vào đạo, đó là ba cái tâm đó. Thầy trong tổ nói là đon đã ngoài miệng là xỉm, xỉm tức là nó không thật á, đon đã nghĩa là nói theo cái lời vua nịnh á, đon đã là xỉm, ý xiên xẹo bên trong. Nói miệng thì gọi là xỉm, ý xiên xẹo, ý không có đúng, theo thời tức là theo cái người ta nói sao theo vậy đó, là khúc là cong queo, nhưng mình ưa sợ mít lòng đó, thành ra nhiều khi nói theo ta, cái đó là đa số ở đây. Người tu đừng có sợ đó, cái ngã nó không còn nữa, mít lòng mít liếc gì, nên mình có cái ngã thì mình mới sợ mít lòng. Bây giờ mình cứ nói thật à, thật cái gì thì cứ nói vậy. Nên mà chẳng hạn như nói vậy nhưng mà kiếm cách nói làm sao nó là đúng cái kia, chứ không phải là nói theo cái dạng trên cao mà nói xuống cho người ta, nó cũng không nên. Xỉm tức là nói đoan đã ngoài miệng, tức không có cái chất, tức là không có chất. Khúc cong quẹo xiên xẹo trong ý thì chắc không có trực. Thì hành động như vậy chỉ là tự khi dối mình, coi thường mình thôi, mình có cái tâm đó là mình khi dối mình, và đã khi dối người là coi thường người khác. Mình có cái tâm xỉm khúc đó, mình đoan đã ngoài miệng nhưng mà cái tâm trong bụng này chửi thề ông trùm, nói thằng này nè nó coi thường đó, ngoài thì ôi trời ơi mừng quá bữa nay tới này kia, rồi trong bụng nó sợ tới chùa còn chi cũng hiểu, không tới chùa nó làm bậy bạ không rồi đặt điều nói chuyện dòm xét chùa là đem ra ngoài toan hót rồi tùm lum tùm la rồi cái nghiệp mà trong bụng nói vậy mà nói trời lâu quá tại sao không tới rồi trời ơi Phật tử mà tới đây là cũng như là chùa được cái gì nói ra thì cái đó nó gọi là xỉm, cái tâm đó mình nó không trúng thì đó là khi dối mình, là mình cũng là khi dối người. Điều đó người nhập đạo quyết không bao giờ có. Mình đi vào đạo, nhập đạo tức là vào cái đạo thôi chứ chưa phải là hành đạo, thì không nên có cái tâm đó, tập từ từ bỏ. Phải lấy chân tâm làm đạo tràng, phải lấy cái tâm thành thật, cái chân thật làm đạo tràng. Bởi tâm trực tức là tâm thẳng, tức là tâm không có ý mà ngược, mình nói cái này mà có ý mình đi khác cái khác, vĩnh viễn không còn có tướng quỷ khúc. Tức là tâm mình tâm thẳng mà không có một cái tướng nào mà cong queo xiên xẹo đổng. Nếu chẳng chánh niệm chân như, há được gọi là đoạn tâm sao? Luôn luôn là hướng vào cái pháp thật của chư Phật. Chánh niệm chân như rốt ráo là tánh không, còn những chân như khác là những cái tướng, nó gọi là cái tướng chân thật mà trong pháp của đạo của Phật đặt ra, chẳng như tướng niệm Phật niệm pháp cũng được, nó gọi là niệm chân như. Nó là cái, nhưng mà cái chân như hiện ra tướng. Còn niệm cái chân như mà trong cái lý chân như thì niệm tánh không. Thì niệm được như vậy thì nó gọi là đoạn gọi là mới gọi là được là đoạn tâm, tức là đi đúng con đường. Đó thì bữa nay quý vị học cho đến hết cái cho rõ cái những cái pháp yếu đối trị khổ mà thế gian mình cùng với thế gian đều có, mình cái người xuất gia cũng có mà người thế gian cũng có. Kỳ sau sẽ học cái cho rõ về cái những cái pháp yếu mà chỉ có cho sự giúp ích cho sự thành tựu của những người xuất gia thôi. Tức là trong này nó nói là không cùng thế gian, những cái pháp yếu mà không có cùng ở thế gian mà chỉ dành riêng cho người xuất gia. Thành ra những pháp yếu đó thì kỳ sau sẽ học. Thì tới bữa nay thì có gì thì có gì thắc mắc không? Không có thắc mắc thì niệm tập. Niệm tập đây. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay học ra qua cái phần khác là cái phần tổ Trí Húc giảng rõ về những các pháp quan trọng, mà cái pháp này là người phàm không có dính líu với người phàm nhiều, đặc biệt là dính líu với người tu. Những pháp trước là người phàm thì cũng có thể áp dụng được, người tục cũng có thể áp dụng được, nhưng mà những cái pháp sau này là phải nói là những điều chánh yếu của người tu. Vì người tu mà mới nhà tu bắt buộc phải tập những cái pháp này, gọi là những pháp trọng yếu người tu, những pháp quan trọng người tu. Thì nếu mình đọc ra thì rất là bình thường, nhưng mà tổ giảng ra thì rất là cao siêu. Qua ra thì nhiều khi phải nói là cái trí óc của chư tổ thì thực sự ra nó vượt khỏi cái những cái trí óc bình thường của người, của những người mà là tầm thường như là chúng tôi đây. Những cái câu như đây thì đọc rất là dễ hiểu, nhưng mà khi tổ giảng ra thì tổ dẫn ra rất là
rất là rõ ràng và khúc chiết. Đã biết là tổ Trí Húc là một vị tổ rất là nổi tiếng, và sau này gần như là nhiều người Tàu bây giờ coi tổ cũng như là tổ chánh của mình. Nhiều người Tàu bây giờ đối với họ là họ thấy tổ Trí Húc đó, Trí Húc để lại khoảng rất nhiều kinh sách dịch lại, thì họ lấy những cái tài liệu của tổ Trí Húc làm những cái tài liệu như là chánh của họ, mặc dầu là không phải là ngài xưng làm tổ, nhưng mà họ coi trên tâm thức của những chư tăng ở bên Trung Quốc bây giờ lấy nhiều vị, lấy cái những cái tư tưởng mà Trí Húc mà coi ngài cũng như là tổ sư của mình. Thì tài liệu mà phát của vị đây là tài liệu của ngài, thì ngài viết rất là sâu. Chẳng hạn như bây giờ cái câu mà đầu tiên là cái công đức bất cộng thế gian pháp yếu này, thì công đức đầu tiên là cái công đức vô cầu. Thì mà cái câu văn dịch rất là bình thường thôi. Phật dạy rằng là này các tỳ kheo, các nên biết người đa dục, đa dục là có nhiều lòng tham dục, cầu lợi nhiều, đa dục cầu lợi nhiều nên khổ não cũng nhiều. Người thiểu dục tức là con người mà có cái lời mong cầu ít, vô cầu vô dục tất không có hoạn này, hoạn tức là những cái tai hại đó, chỉ như vậy thôi ha. Thiểu dục cũng cần tu rồi, hà huống thiểu dục cùng sinh mọi công đức. Đọc rất là dễ hiểu, không có gì khó hết. Người thiểu dục bất không xiểm khúc để được lòng người, lại cũng không bị các căn kéo buộc. Người hành thiểu dục lòng ắt thanh thản, không sự lo buồn, lúc nào cũng đủ, thường chẳng thấy thiếu. Hễ có thiểu dục là có niết bàn, đó gọi là thiểu dục. Câu rất là đơn giản vậy thôi, thì ai đọc cũng hiểu hết trơn á. Rồi qua tổ thì tổ chi giải rất là chi ly ở dưới. Bây giờ mình giảng theo lối thường rồi, hoặc mình giảng theo lối của tổ riêng. Giảng theo lối thường tức là mình giảng theo lối để cho hiểu rất rõ về cái nghĩa trong này thôi. Thấy không? Ví dụ như trong này nó nói là thế nào gọi là thiểu dục, mà thế nào gọi là đa dục. Đó. Cái đời sống thiểu dục là đời sống sao, mà đời sống đa dục là đời sống như thế nào, thì mình phải hiểu rõ để mình biết rằng đây là nói là người đa dục á, cầu lợi nhiều nên khổ não cũng nhiều. Bây giờ mình thiểu dục thì mình ít khổ não, thì đời sống thiểu dục là đời sống Đức Phật đặt ra cho những vị tỳ kheo, tức là ngày ăn một bữa, thấy không, chỉ có ba cái y để mặc, thấy không, chỉ có một bình bát, rồi xin được cái gì thì ăn cái đó, chứ không có mong cầu. Ngủ thì thường thường là ngủ không có ở nơi nhất định, tức là luật của bên tỳ kheo hồi xưa đó, theo đó mà khắc sĩ là không được quyền ngủ ở một chỗ nào quá 3 ngày. Ví dụ như ở một chỗ quá 3 ngày là đâm ra cái tâm nó, cái tâm dục nó phát sinh, nên là nó đắm luyến cái chỗ ở. Cũng như mình có cái nhà vậy đó, mình ở quen rồi, bây giờ giờ cái nhà đi chỗ khác mình cũng nhớ cái chỗ mà mình cũng ở có nhiều kỷ niệm. Thành ra để sanh tánh cái tâm tham đắm chỗ ở này kia đó, là Phật không cho chỗ nào ở quá 3 ngày. Thì ở đâu cũng được mà không ở được quá 3 ngày. Mà thường thường nếu mà nữa đó là thường ngủ ở ngoài đồng trống, hay là ngồi thiền, giờ đó thường là ngồi thiền hay là dưới gốc cây có bóng mát đó. Không vợ không con, nghĩa là không có ái dục gì vợ, không có ái dục gì con, không tài sản, không có cái gì hết á. Thì đó là cái quan niệm là cái dục nó ít như vậy. Tức là giờ cái áo thì đủ 3 cái áo bận là được rồi, một cái áo nó che thì một cái áo kia để đắp, một cái áo để giặt đó, thì là 3 cái. Chứ giờ cứ một cái thì cũng không được, thấy không đó. Thì ăn uống là ăn để cho đủ để mà sống thôi, chứ không phải là ăn để mà cho mập hay là cho tươi tốt, phải ăn một buổi đó. Và ăn á cũng không có tham cầu cái món ngon, nên thường thường ăn là ăn xin. Để xin cái gì là ăn cái đó. Và tránh tình trạng cái tâm dục phát sanh là nó không cho giữ tiền. Thành ra cái thiểu dục đó là cái thiểu dục theo cái quan niệm của các thầy tỳ kheo. Đây là Phật dạy, cái đây là thầy dạy công đức, này là công đức tỳ kheo, thì cái thiểu dục đó là thiểu dục của tỳ kheo. Còn thiểu dục của tại gia cư sĩ á, thì nó đương nhiên là mình tùy theo cái nhu cầu của tại gia cư sĩ mình, mà cái tâm của mình làm sao đừng có bám víu. Thì đa dục là gì? Đa dục là cái tâm nó mong cầu, nó bám víu các pháp. Thường thường cái dục, cái thiểu dục và cái đa dục này, tức là ý nói rằng là cái tâm hướng ra ngoài, chưa nói là cái tâm phía trong. Thấy không? Thí dụ như bây giờ mình mong cầu cái gì ở ngoài thì nó gọi là, cái này gọi là đa dục. Đa dục là cái tâm nó mong cầu ở ngoài, tức là mong cầu vật chất ở ngoài. Thành ra mắt tai mũi lưỡi thân ý nó thân nó hướng ra ngoài á, năm cái căn mà nó hướng ra ngoài đó, thì thành ra cái hạnh này nó là hạnh thiểu dục đa dục, là căn cứ vào chỗ này. Đấy, còn mắt mình chẳng hạn là tham sắc, hoặc là tham về sắc đẹp, hay là tham về những cái sắc, về cái những sắc tướng, hay là cảnh, hay là cái này cái kia cũng là một loại tham sắc. Thấy không? Hay là xem tham coi tivi này kia cũng gọi là loại tham sắc. Rồi thì cái đó là hướng ra ngoài. Thanh cũng vậy, thanh nghe gì âm nhạc hay là cái gì là hướng ra ngoài. Thì cái đó gọi là cái đa dục, cái tâm nó nhiều mọi người. Trong kinh đó, thường thường nói là người đa dục á, thì thường thường là thường lo sợ. Thấy không? Tại đa dục lo sợ, thường thường là sợ rằng mình làm nó, mình làm thì nó không có không thành tựu, thì không có hưởng được. Thấy không? Mà khi mà lo sợ rồi sanh ra nhiều phiền não. Thành ra cái người đa dục thường người thường thường không có đa dục, người thiểu dục á, thì tránh được những cái quả hoạn đó. Nhưng mà cái dục mà nặng nhất ở trong cái này là dục về tài sản và vợ con. Thì trong kinh nó cũng có nói rằng là tù ngục á, thì nó có thể nó giam giữ cho người ta trong 5-3 năm, tùy theo cái sự người ta xử, người ta tù 5-3 năm. Nhưng mà vợ con á, là cái một cái tù ngục mà giam giữ người ta cả một cuộc đời, không cách nào mà thoát khỏi hết trơn á. Thấy không? Thì vừa vậy anh có vợ con là có trách nhiệm rồi, bây giờ nó để lớn đi tu, mà vừa để con rồi giờ nó chưa lớn mình cũng không đi được. Thành ra có vợ con là một cái tù ngục, nó rất là khủng khiếp. Nên theo cái quan niệm của Phật nói là vợ con là cái tù ngục, một cái tù ngục nó là giam giữ mình cả đời, không cách nào ra được hết trơn á. Vợ con là tài sản. Tài sản cũng vậy, nó dính vô tài sản ruộng vườn, không khi nào mà buông bỏ được. Như đó, những cái đa dục đó là cái dục về mạnh, cái dục đó là cái dục lớn. Thấy không? Đó. Vì người đa dục có thường thường là cái tâm của họ là cái tâm có tham cầu, mong cầu những cái gì hướng ra ngoài. Thấy, hướng ra ngoài chẳng hạn như sắc thanh hương vị, đây là mong cầu về vấn đề ăn uống, ăn ngon, mặc đẹp, trang điểm cho đẹp, đi coi hát, nghe âm nhạc này kia, đều là cái đa dục mong cầu hướng ra ngoài hết á. Và cái đó là những cái mà nó gọi là các đối tướng của sắc thanh hương vị. Ngoài ra còn những cái đối tướng khác, chẳng hạn đứng đối tướng về tài, tức là tiền bạc, về sắc đẹp, về danh vọng, về ngủ nghỉ. Đó là những cái đối tướng, đó là tương đối là đối tướng di tế, nó thuộc về cái tâm, trong cái tâm nó mong cầu. Thì cái đó là những cái đối tướng đó, là cái tướng của giam dục, cái tướng của người đa dục xuất hiện. Người thiểu dục thì ở thế gian á, thiểu dục của thế gian á, tức là có trong một cái phạm vi nào mà mình cảm thấy là cái đời sống mình không có thiếu thốn là được, là đủ, là quan niệm theo quan niệm của thế gian thì tôi hiểu là như vậy. Còn quan niệm của các thầy tỳ kheo á, là quan niệm là đúng trong cái giới luật của chư Phật thì mới đúng nghĩa là thiểu dục. Thành ra bây giờ nếu mà nói đúng ra cái quan niệm mà đúng cái quan niệm thiểu dục của tỳ kheo bây giờ đó, mà mình nhìn vô cái lối sinh hoạt của tỳ kheo thì rất ít người có cái quan niệm thiểu dục này. Đa số là người nào cũng có nhiều hết trơn á. Thành ra khi có nhiều thì đâm ra cái tâm của nó, thứ nhất á, cái tâm nó bị vướng kẹt, cái tâm nó lo sợ. Cái tâm nó lo sợ, thành ra có nhiều thì đương nhiên là lo sợ, phải là bắt đầu là tìm cách để sử dụng, để xài. Thành ra cái tâm nó không có yên. Mà không có yên á thì tu nó không có thành. Thành ra trong này á, là làm sao bởi vì phải hiểu cái thiểu dục như vậy. Thì người đa dục thì có cầu, nhớ là người đa dục thì có mong cầu. Mà nếu mà mong cầu á, trong thế gian á, nó có cái khổ của cái mong cầu, nó là cầu bắt đắc khổ. Nếu mà mình cầu mình đắc, mình đắc đó được á, thì nó sanh cái khổ khác. Cái khổ đó là cái khổ sợ, lo sợ nó bị hủy hoại, lo sợ nó bị mất mát, lo sợ nó bị tranh, nó bị người ta cướp đoạt, lo sợ nó bị người ta tranh giành. Thật là tâm lúc nào cũng phải là âu lo phiền não, thấy không? Đó. Còn nếu mà mình mong cầu hưởng dục mà nó không có được, mong cầu không được thì tâm ra nó bị cái khổ, là cái khổ là cầu bất đắc khổ. Mà người đa dục mà thí dụ như cầu cho được đi nữa thì nó bị dính một cái khổ, nó gọi là cái khổ biệt ly, cái khổ ái biệt ly, tức là có được nhưng mà cái pháp thế gian bản chất nó vô thường, thành ra cái có được đó thì có lúc nó sẽ hết, ngay cái danh nó cũng hết, ngay cái tiền bạc nó cũng hết, ngay cái tài sản thì nó cũng mất, chứ nó không có đi theo bình thường. Thành ra cái đa dục là nó luôn luôn nó sẽ đi theo cái sự lo âu và cái sự phiền não ngoài ấy, chứ không bao giờ nó được cái an lạc hết trơn á. Mà cái con đường tu của mình là con đường tìm trừ giải bớt các khổ, các lo âu, các phiền não để được hạnh phúc an lạc. Do đó cái pháp mà thiếu dục đối với cái pháp của Phật đó là cái pháp chánh, cái pháp trọng yếu, cái pháp bắt buộc phải thực hành. Nha, thành ra bây giờ quý vị cảm thấy rằng bây giờ chẳng hạn như quý vị ăn thì bây giờ cảm thấy là ăn để no thì đi là được rồi, thấy không? Đó, đừng có khởi tâm những cái tham dục khác thì để ý như vậy thôi. Còn riêng gì các thầy tu là phải sống theo giới luật của chư Phật, thì giới luật chư Phật á, thì có nghĩa là hành thiểu dục theo cái giới hạnh của chư Phật đặt ra thì mới đúng nghĩa là thiểu dục. Còn mình làm cái gì á mà không có đúng với hành động Phật ra đó, thì thường thường á, nó là mong sanh khởi những cái tham cầu đó, là không có đúng, thì trong này nó gọi là thiểu dục, tức là vô cầu. Mà muốn sống đúng thì chỉ cần sống giới luật là đúng cái thiểu dục thôi. Tại thường thường là cái lối của tỳ kheo á, cái lối tu của tỳ kheo á, là diệt cái tham ái, diệt cái dục ha. Cái là cái lối tỳ kheo tăng bệnh năm tâm diệt cái tham dục, nên tất cả những cái giới một đường đức nó dồn vô cái đó ha. Thành ra thực sự á, quý vị muốn trúng là chỉ có gì thôi, chứ bây giờ phải định cái gì, đừng suy nghĩ nói thầy thiểu dục là tôi làm sao, thấy không, như thế nào, thấy không? Bây giờ ví dụ như giờ trong ngày ta ăn ba bữa cũng vậy, mà một bữa ta ăn chén thôi thì cũng được. Tôi cũng thiểu dục vậy, tôi đâu có ăn muốn nhiều đâu, thì nhưng cũng không trúng. Thì đúng với giới luật của chư Phật đó, là đúng nhất, là một cái đúng thiểu dục. Tại vì nếu mà ăn một chén và ăn ba buổi là cái tâm vẫn có tham ăn ba lần. Thành ra giữ đúng giới luật của Đức Phật là đúng nhất. Chỉ cặp mắt của chư Phật, Phật nói thiểu dục là thiểu dục tùy theo, là đúng thiểu dục như vậy đó. Chứ đừng có thấy thiểu dục này mình suy ngẫm là thiểu dục ít dục thì bớt lại. Bớt cái gì đó, bớt cái gì mà không đúng với luật của chư Phật thì không nghĩa là thiểu dục. Mà cái đó là cái thiểu dục trong cái vô minh, trong cái tà kiến, trong cái bản ngã, nó kêu thôi thúc mình. Không có nghĩa là thiểu dục đúng nghĩa theo dục của Phật. Còn người tại gia đó, thì thiểu dục người tại gia đó thì có nghĩa là làm sao mình không phải sống như gì thì kheo được, nhưng mà làm sao như là cái lòng dục của mình, nghĩa là mình có một cái đời sống. Ví dụ mình trong cái đời sống mình muốn sinh tồn để sống thì phải có ăn, có ngủ, có mặc ha, và có dâm dục. Nhưng mà trong cái vấn đề đó làm sao để vấn đề đó vừa đủ thôi. Thí dụ như là mặt thì không cần mặt đẹp cũng được, mặt miễn là có để mặt để khỏi mắc cỡ với người ta. Có chỗ ở thì có chỗ ở để ngủ, để tạm cũng được, chứ không phải là có chỗ ở là gọi là sang trọng bậc như thế nào. Đó, những cái đó nó đâm ra cái tâm tham đắm nó phát sanh, thành ra phải tập như vậy thôi. Thì thiểu dục đó. Thì sau khi mà nói rằng là cái đa dục á, vì cầu lợi nhiều, tức là cái tâm nó bám víu ở ngoài nhiều, nên tâm lúc nào cũng lao sao lăng xăng, rồi lúc thì được, lúc thì mất, lúc thì lo phải giữ, lúc phải đấu tranh, nên lúc nào cũng sanh ra khổ não. Rồi trong cái khổ não đó, rồi nhiều khi vì cái bản ngã mà cầu lợi cho mình mà làm hại người khác, mà sanh ra các quả, các nạn, các nghiệp quả xấu có hại trong kiếp sau. Thì thành ra trong cái này á, thầy nói rằng là người đa dục cầu lợi nhiều nên khổ não cũng nhiều. Thì người thiểu dục do cái vấn đề vô cầu vô dục. Thành ra trong này á, cái thiểu dục của Đức Phật dạy trong này là cái tâm mình không có mong cầu. Không có mong cầu gì hết trơn á, tức là có thì mình hưởng cái đó vậy thôi. Thí dụ như bây giờ mình do công đức của mình không? Chứ hay, chẳng hạn như mình có được cái nhà như vậy thì được rồi, chịu sống như vậy, chứ không có mong cầu tôi phải ráng sức, tôi phải làm, hay là tôi phải tìm cách nào, tìm cách kia để tôi có một cái biệt thự. Miễn là khi nào mà mình có, mình an hưởng cái đó, mình không có nghĩ tới một cái sự mong cầu nào khác, thấy không? Thì cái đó gọi là thiểu dục của người tại gia. Mà cái người thiểu dục á, đi với cái nghĩa là vô cầu vô dục, tức là vô cầu dục này nghĩa là không phải là không có cái gì hết, nhưng mà họ có trong cái nghiệp quả của họ, họ có cái gì thì họ an trú trong cái đó, sống thanh thản trong cái đó mà không có nghĩ đến những cái khác, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ, mới có cái giường bằng gỗ thì nghĩ là phải có cái giường bằng đệm, không có cái gì, không có cái giường bằng gỗ thì an trú sống vui vẻ trong cái giường bằng gỗ, không có cái tâm mong cầu được nữa. Thấy người ta có cái giường bằng chẳng hạn như waterbed chẳng hạn, rồi mình mà ngồi suy ngẫm nữa, bây giờ cái giường gỗ này mình tìm cách thôi, tìm cách làm sao làm có tiền để mua cái waterbed, không có cái vụ gì. Hay là người tại gia, ví dụ như có cái tivi nhỏ, coi tạm cũng được, chưa có gì thì không tâm không mong cầu khởi lên thì tôi phải mua làm sao có cái tivi bây giờ nó đời lớn đời mới coi sao đó, thì không có nên có những tâm vô cầu vô dục vậy, thì cái quan niệm đó là người thiểu dục của người tại gia. Còn thiểu dục của đạo Phật á, nó còn gắt gao hơn nhiều lắm, đạo Phật của người xuất gia nó gắt gao hơn nhiều lắm, thấy không? Nghe như mình có quyền ăn ba bữa, nên mình không có nghiệp, mình có quyền ăn ba bữa đó, không có mong cầu gì mà cái quyền ba bữa, nhưng mà cái đó là đối với bên người xuất gia nó không có nghĩa là thiểu dục. Người thiểu dục của người xuất gia là đúng theo giới luật, sống đúng theo cái giới luật hàng ngàn một bữa vậy đó. Thì quý vị, cái đó là trong cái trí tuệ của Phật phát sanh và đặt ra vị để lợi ích trên con đường tu giải thoát. Thì đây là cái pháp yếu mà nó đưa mình tới niết bàn. Thành ra có đúng cái thiểu dục của người tỳ kheo hay cái người xuất gia thì sẽ đưa đến niết bàn, có đúng cái thiểu dục của người tại gia. Trong này cái pháp yếu này là pháp yếu đặc biệt của người xuất gia. Người tại gia thường thường là tại vì họ sống trong sinh hoạt cộng đồng, nên đôi lúc họ phải có cái này có cái kia, nên vấn đề thiểu dục là không có được, không thiểu dục đúng nghĩa được. Thành ra cũng chấp nhận rằng là cái quan niệm thiểu dục như nãy tôi nói là cái quan niệm là cũng như là tạm thôi, một cái phương tiện tạm cho người tại gia để mà họ đỡ bị cái phiền não, họ đỡ bị cái khổ não, họ đỡ bị cái lo sợ do cái tâm đa dục đa cầu mà sanh ra. Thành quý vị cứ nắm cái tiêu chuẩn đó mà nói. Còn ở đây á, thì người thiểu dục vô cầu vô dục tất không có những tai nạn đó. Ngoài ra vì ở nhà đề mực tiêu dục nó không có khổ não, không có lo sợ, không có bị đấu tranh, không có những cái sự mất an lạc, thì nội có cái đó thì mình cũng nên tu tập rồi. Huống gì thiểu dục thường sanh các công đức, thường sanh mỗi công đức, là thường thường cái người thiểu dục do cái tâm không mong cầu nên tâm thường tịnh, tịnh đó phát sanh công đức, nó là công đức đó là định. Người thiểu dục vì không có tâm mong cầu vô dục thì tâm tham không phát sanh, còn tâm phát sanh thì nó sanh ra được cái công đức, là cái công đức đó là công đức là giới. Thành ra cái thiểu dục đó nó là một cái hạnh nền tảng để phát sanh ra tất cả mọi thiện công đức cho người thế gian, nhờ đó mà tăng trưởng công đức. Người thiểu dục thì luôn luôn làm cái gì cũng không nghĩ đến cái sự đấu tranh giành giật với người khác, do đó thường thường không có cái sự sân hận, không có cái sự đố kỵ đối với người ta, cái tâm từ bi nó dễ phát sanh. Thành ra cái người thiểu dục nó sanh chỗ là cái chỗ mà có thiểu dục là sanh mọi công đức hết. Và người là người nào cũng đa số thế gian của mình là đa cầu đa dục, nên hãy có đa cầu là đa dục thì thường thường là đấu chọi với nhau, là thường thường là đấu tranh với nhau, thường thường sanh ra tất cả mọi phiền não. Thành ra thiểu dục đây là cái hành chánh rồi. Người tại gia mình là bắt buộc phải luôn luôn thường niệm, phải hành động nào mình thường thường như đấy, mấy trong cái kinh điển người nói là thường thường mình khởi ý lên thì thường đa số là khởi ý lên là cái ý là cái vọng niệm, cái vọng niệm mà khi mình khởi lên là thường thường là có một cái dục gì đó nó phát sanh, nó kích thích. Thành ra thường thường mình quan sát cái ý mình, mà ví dụ nó khởi lên thì mình thấy rằng mình lấy cái giới luật ra mình so mình làm đúng cái giới luật như vậy, nó gọi là thiểu dục. mình là chưa là vô dục, nhưng mà là thiểu dục. Thiểu dục nó sanh công đức, rồi bây giờ nhờ nương nhờ công đức đó tu thêm các huệ nữa, thì từ từ mới cắt đứt hết tất cả các dục, thì nó mới đứt là thành là vô dục. Mà vô dục rồi thì mới thành là giải thoát. Thành là thiểu dục là cái bước cứng đầu tiên, và cái vô dục là bước đường thứ hai. Thành ra phải biết là nó là nền tảng để sanh ra mọi công đức, từ trì giới, từ nhẫn nhục, từ thiền định và từ trí tuệ là điều phát sanh từ anh thiểu dục này. Là cái con đường chánh của bên pháp nguyên thủy, là lấy cái thiểu dục làm cái hạnh tu chánh của họ. Nên thường thường là bên nguyên thủy bắt buộc phải xuất gia làm tỳ kheo là như vậy. Còn bên đại thừa nó lấy về cái lợi ích chúng sanh làm chánh, nên thường thường là cái dục họ không có để ý nhiều, bởi vì chạy điện, nhưng mà họ để ý đến làm sao để nhận được cái pháp nó là không, để vào cái dục của mình á, nó phát sanh ra, nó phát sanh trong cái tâm không, thấy nó là như là cái phương tiện ảo quá để độ các chúng sanh thôi, mà nó không có thật. Đó, là cái bên bên thành ra cái bên đại thừa cái dục họ rất là lớn đi nữa, nhưng mà cái người tu đại thừa gì ngộ được pháp không rồi, nên bản chất cái dục nó lớn nhưng mà nó là vô, nó không. Còn bên nguyên thủy á, là gì họ cho cái pháp nó là có, cái dục nó là cái gì có, nên bắt buộc họ phải giảm thiểu đến mức độ, đến nỗi là cái hoàn ngã đây mà ảnh hưởng nữa. Còn bên đại thừa là bản chất cái pháp là không, mà ngay cái độ sanh nó cũng là cái phương tiện, nó cũng là không, chúng sanh được độ cũng là không. Do đó thường mong cầu những công đức lớn để mà độ sanh, nhưng mà khi mà họ có công đức đó rồi, nhưng mà họ vẫn thấy công đức đó chỉ là phương tiện là không thôi. Thành ra thực sự cái dục lớn của họ, cái đa dục của họ, dục lớn của họ, mà nó thực sự nó là vô dục. Vì cái dục này không phải là để cho một cái thường cho cái bản ngã sử dụng, mà chỉ là một cái phương tiện quyền xảo để mà sanh ra mọi cái sự lợi ích cho chúng sanh, để hướng cho chúng sanh đạt được cái quả vị giải thoát. Thành ra cái đại thừa cho cái gì phát tâm, cho những gì như phát cái tâm nguyện rất là dục. Chẳng hạn như ở nguyện là sanh được cõi cực lạc, thấy không? Học được tất cả mọi pháp môn, tu tập được tất cả mọi công đức, độ tất cả được mọi người. Có thể là nhiều khi những phát sanh ra những cái tâm dục sau này làm chủ minh thánh dương, để mà đem nhiếp hóa tất cả những quốc độ đó và pháp thập thiện. Chẳng hạn như vậy, đó là những cái dục rất là lớn của những vị đại Bồ Tát. Hay cái dục rằng là tự biến thành ra cái thân, thành ra con cá rất là lớn để cho muôn mọi chúng sanh ăn, thấy không? Hay là muốn thành một nhà, một nhà, một nhà.